là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hội phụ nữ huyện Văn Chấn giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững, tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái về thực trạng và giải pháp xử lý rác thải y tế. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đoàn công tác của Hội nông dân tỉnh vừa kiểm tra việc thực hiện quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp hội nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân tại huyện Trạm Tấu. Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu đã xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý cho hơn 98.000 lượt người, duy trì hiệu quả 60 tổ hòa giải ở cơ sở và tổ chức hòa giải thành công 296 vụ việc, tiếp nhận và cấp 6.000 cuốn sách tờ rơi cho nhân dân. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã duy trì tốt việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất trên 2.100 buổi, tiếp 569 công dân. Kết thúc buổi kiểm tra, Hội nông dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu, các cấp hội doanh nhân trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp quán triệt và thực hiện quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng trong công tác hòa giải, đa dạng hình thức và nội dung tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.
Nhằm bảo đảm cơ sở vật chất cho năm học mới 2019-2020, huyện Văn Yên đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng trên 60 phòng học, 7 phòng bộ môn, 4 phòng công vụ, 5 công trình vệ sinh, 3 nhà bếp ở 30 điểm trường với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng, trong đó có trên 4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Hiện nay các đơn vị thi công đã gấp rút hoàn thành các hạng mục công trình để bàn giao cho các trường trước ngày khai giảng năm học mới. Năm học 2019-2020, huyện Văn Yên có trên 30.000 học sinh, trong đó có 9 trường phổ thông dân tộc bán trú và 5 trường có học sinh bán trú với 3.100 học sinh, tăng trên 300 học sinh bán trú so với năm học trước. Hiện các đơn vị trường trên địa bàn huyện Văn Yên đã mua sắm trang thiết bị dạy học, bàn ghế, tiến hành sửa chữa nâng cấp các phòng học và phòng chức năng xuống cấp, vệ sinh trường lớp để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho ngày tựu trường theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Năm 2019, huyện Trần Yên có 1.200 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Để giúp chị em có vốn sản xuất, Hội Phụ nữ huyện ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Hiện tại, hội đang quản lý 89 tổ vay vốn tiết kiệm dư nợ trên 100 tỷ đồng, huy động tiết kiệm được trên 5,4 tỷ đồng. Chỉ đạo các cấp hội cơ sở giúp đỡ hội viên nghèo bằng nhiều hình thức như cho vay vốn không lãi, duy trì hiệu quả quỹ tiết kiệm 5.000 đồng cho một hội viên một tháng, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình dự án sinh kế, đồng thời hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế. Nhờ đó, đến nay, toàn huyện có trên 540 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ với nguồn thu nhập từ 50 triệu đồng mỗi năm trở lên.
Hội chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với câu lạc bộ Tấm lòng nhân ái huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trao trên 170 suất quà cho các em học sinh điểm trường Suối Bó, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, trong đó có 78 suất quà trị giá hơn 300.000 đồng một suất cho học sinh tiểu học, 90 suất quà cho học sinh mầm non gồm sách vở, bút, vở tập tô, dép ủng, sữa tươi, gạo, mì tôm phục vụ các em trong năm học mới. Câu lạc bộ Tấm lòng nhân ái cũng đã trao quà cho 10 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Suối Quyền, mỗi suất quà 500.000 đồng, qua đó giúp em học sinh vơi bớt khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Trong tháng 8, lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện 16 cuộc kiểm tra, qua đó đã nhắc nhở gần 70 trường hợp và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 40 trường hợp với tổng số tiền gần 80 triệu đồng. Thời gian tới, lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra trên tuyến đường bộ, đường thủy nội địa và xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Nhằm giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, thời gian qua Hội nông dân huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với trạm khuyến nông tổ chức gần 200 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho gần 12.000 lượt hội viên nông dân, mở 98 lớp dạy nghề cho trên 5.000 hội viên nông dân tham gia. Đồng thời, hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tín chấp tạo điều kiện cho trên 1.800 hộ vay với tổng dư nợ trên 55 tỷ đồng, giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế. Đồng thời, vận động hội viên hiến trên 45.000 m2 đất để xây dựng các công trình công cộng, sửa chữa và làm mới gần 95 km đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi dẫn nước, phục vụ sản xuất. Xóa 48 nhà tạm cho hội viên nông dân nghèo, làm 3 nhà sinh hoạt cộng đồng, tu sửa 28 phòng học, trên 32.000 ngày công lao động, tổng trị giá trên 4 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật liệu, tăng cường công tác dạy nghề, phát triển các cây có thế mạnh, đầu tư phát triển du lịch nhằm phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới.
Trường Mầm non Tân Thịnh, huyện Văn Chấn vừa đón bằng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2017-2020. Trường Mầm non Tân Thịnh được thành lập từ năm 1987. Sau 32 năm xây dựng phát triển, đến nay nhà trường với trên 300 học sinh, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt trên 82%, tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Hiện nhà trường có 21 cán bộ giáo viên, 100% đội ngũ có trình độ đạt chuẩn, trong đó có trên 90% đạt trên chuẩn, không có giáo viên vi phạm kỷ luật, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn. Nhà trường đã được đầu tư cơ sở vật chất khang trang với 9 phòng học cùng các công trình nhà điều hành, công trình phụ trợ đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của thầy và trò nhà trường. Nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động, nhà trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, chi bộ đảng đạt trong sạch vững mạnh, nhiều giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Với những kết quả đó, đến nay nhà trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Việc công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 sẽ là động lực để các cô giáo trường mầm non Tân Thịnh tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đồng thời tiếp tục duy trì và phấn đấu xây dựng nâng cấp các tiêu chuẩn trong những năm học tới, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, phấn đấu để được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong giai đoạn 2020-2025.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Văn Yên tổ chức tập huấn về vệ sinh nước sạch nông thôn cho đội ngũ y tế và cộng tác viên y tế thôn bản. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được thông tin về chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, kế hoạch thực hiện chương trình năm 2019, thực trạng nhà tiêu hộ gia đình, các xã triển khai, giới thiệu các mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh và điểm rửa tay hộ gia đình, giới thiệu bộ công cụ truyền thông dành cho hộ gia đình, cộng đồng, hướng dẫn giám sát làm chứng từ thanh toán, chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn. Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực nhận thức, góp phần thay đổi hành vi của đội ngũ y tế xã, cộng tác viên thôn bản về nước sạch, vệ sinh môi trường, cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, tăng cường tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh môi trường tại địa phương. Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vốn vay Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016-2020 gồm 3 hợp phần chính: cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn và nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình. Sau hơn 3 năm triển khai tại huyện Văn Yên đã có 8 xã thực hiện dự án với 283 hộ được thụ hưởng là hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách ở vùng đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã được các cấp hội phụ nữ huyện Văn Chấn chú trọng triển khai thực hiện. Đặc biệt, kể từ khi phát động đợt thi đua với chủ đề làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững, thông qua nhiều hình thức khác nhau, chị em phụ nữ ở Văn Chấn đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế vươn lên làm giàu, ghi nhận của phóng viên Thu Hiền và Tuấn Anh.
Những năm trước đây, gia đình bà Vũ Thị Thìn ở thôn Chanh, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức. Được hội phụ nữ xã cho vay vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi, đến nay gia đình bà có gần 200 cây bưởi diễn và bưởi da xanh, mỗi năm thu gần 1,5 vạn quả cung cấp cho các tỉnh như Lào Cai, Hà Nội. Ngoài ra, bà còn trồng rau màu các loại cung cấp cho các nhà hàng trên địa bàn, trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng. Bà Thìn chia sẻ.
Tôi lên từ dưới xuôi là năm 92, tôi lên thì tôi tham gia luôn vào phụ nữ. Thế thì sau rồi gia đình nhà tôi kiểu ở dưới xuôi người ta cũng trồng bưởi, xong rồi động viên nhiều nhà kiểu họ giàu họ làm, họ không làm ấy thì mình một mình cố thì mình cứ làm, thế sao họ theo họ làm.
Để giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, bà Quách Thị Thắm, chi hội trưởng hội phụ nữ thôn Chanh, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn cho biết.
Chi hội thôn Chanh thì là chị em cũng phát triển kinh tế rất là tốt, thì là ví dụ như là mô hình trồng bưởi này, thế vừa rồi thì là cũng rất vinh dự cho là thôn Chanh thì cũng được là cấp trên hỗ trợ là cái dự án trồng chanh leo đấy, thì là nhà nước cũng hỗ trợ là của chị em ấy là tầm 70%, thế còn đâu thì vốn chị em bỏ ra. Thế thì trước mắt thì chị em là cũng trồng, các hộ gia đình và chị em trồng thì cũng rất là chanh leo phát triển rất là tốt. Thế rồi và nhiều các mô hình khác nữa.
Với diện tích gần 3 hecta, mỗi năm chị Nguyễn Thúy Hồng ở tổ dân phố 9 thị trấn Nông Trường, Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn thu lãi gần 300 triệu đồng từ trồng trọt chăn nuôi. Có được thành quả trên là nhờ sự hỗ trợ của phụ nữ xã về nguồn vốn, khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Đến nay, gia đình chị có gần 1 hecta thanh long ruột đỏ, trên 1 hecta đào cảnh, mận và trên 100 gốc nhãn ghép, chăn nuôi dê bò. Hiện nay, gia đình chị đã trở thành mô hình điển hình của thị trấn nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn. Chị Nguyễn Thúy Hồng, tổ dân phố 9 thị trấn nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn nói.
Tham gia học phụ nữ thì rất có lợi ích, nghĩa là chuyển giao kỹ thuật, cây trồng thứ là về phụ nữ và cũng được tập huấn nhiều về kỹ thuật và trồng cây và kinh tế gia đình, vườn, ao, chuồng.
Để giúp hội viên tìm được hướng đi đúng trong phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Phụ Nữ huyện Văn Chấn đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở trên 100 lớp tập huấn, áp dụng kỹ thuật mới, đưa các giống cây có năng suất cao vào sản xuất cho trên 4.500 lượt cán bộ hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, hội còn đứng ra tín chấp 174 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội cho gần 5.000 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Duy trì 31 mô hình tiết kiệm với tổng số tiền trên 1 tỷ 300 triệu đồng cho 166 hộ vay. Hàng năm, các cấp hội trên địa bàn huyện đã giúp trên 1.000 lượt hội viên phụ nữ vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Nhờ đó, nhiều hội viên phụ nữ đã từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu. Cùng với đó, Hội Phụ Nữ huyện cũng phát động nhiều phong trào thi đua đặc biệt hướng tới hội viên phụ nữ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn như thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững, ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, tiết kiệm cho phụ nữ nghèo. Bà Hà Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ huyện Văn Chấn nói.
Hội cũng sẽ tiếp tục triển khai một số những cái nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tiếp tục triển khai những cái nhiệm vụ công tác hội đã đề ra từ đầu năm, đặc biệt là việc thực hiện cái chương trình 144 của tỉnh ủy theo cái kế hoạch sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Thì hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội tập trung thực hiện các chỉ tiêu, những cái chỉ tiêu quan trọng, ví dụ như là phát triển kinh tế tập thể này, hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo thoát nghèo, xây dựng nhà máy ấm tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rồi thực hiện các chỉ tiêu giúp góp phần phát triển, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Những hoạt động cụ thể thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn không chỉ giúp chị em thay đổi cách nghĩ cách làm mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong sản xuất kinh doanh, giúp nhiều hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.
Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn môi ơi đừng quá run run, lỡ tia nắng hồng tan mất. Xin lâu lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh, từ đáy đôi mắt rất trong. Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vùng đêm mái tóc. Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếm sinh áo lụa thương ấy. Xuyên trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khắc gieo ca cuối cùng em. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi,
biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời.
Kề bên nhau quên một chiếc hôn,
biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành. Biết đâu đấy xin em lòng thành và xin cất lấy trái tim.
Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vùng đêm mái tóc. Nụ thanh xuân còn ấp ê nơi nếp sinh áo lụa thơ ngây.
Xuân trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan, xin cho ta một khắc gieo ca vui cùng em. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi kề bên nhau quên một chiếc hôn, biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành, biết đâu đấy xin em lòng thành
và xin cất lấy trái tim này.
Quý vị và các bạn, theo thông tin của Bộ Y tế, lượng chất thải rắn y tế phát sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế khoảng 600 tấn mỗi ngày, trong đó có khoảng 10% là chất thải y tế nguy hại, ngày càng gia tăng ở hầu hết các địa phương. Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng cơ sở y tế, giường bệnh và việc sử dụng các sản phẩm cùng một lần trong y tế tăng cao. Riêng tại tỉnh Yên Bái với trên 400 cơ sở y tế, bình quân mỗi ngày các cơ sở y tế phát sinh khoảng 3,5 tạ chất thải rắn nguy hại và gần 1.100 mét khối nước thải y tế, trong đó chủ yếu là chất thải nhựa và túi ni lông. Chưa kể rác thải y tế còn nằm trong nhóm chất thải đặc biệt nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. Trước thực trạng và những mối nguy hại từ các loại chất thải nhựa hiện nay, ngành y tế Yên Bái sẽ có những giải pháp cụ thể như thế nào để giảm thiểu và xử lý chất thải nhựa? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã nhận lời trao đổi với phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bà, xin bà hãy cho biết thực trạng vấn đề rác thải nói chung và rác thải nhựa trong ngành y tế nói riêng đối với tỉnh Yên Bái trong thời gian qua.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái tính đến thời điểm hiện tại thì có 400 cơ sở y tế kể cả công lập và ngoài công lập. Hàng ngày thì có hàng tấn rác thải phát sinh trong cái hoạt động của các cái cơ sở khám chữa bệnh. Kể cả rác thải sinh hoạt lẫn rác thải y tế. Thế trong đó cái rác thải y tế nguy hại thì sẽ được thu gom, phân loại và xử lý riêng theo quy định. Phần lớn trong tổng số rác thải nói trên là chất thải nhựa, như túi ni lông, như hộp nhựa, chai nhựa, thìa nhựa, bơm kim tiêm nhựa, dây chuyền nhựa, vân vân. Chính vì vậy nên việc giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế là vấn đề hết sức cần thiết, đóng góp cho cái việc giảm thiểu chất thải nhựa nói chung của toàn xã hội. Chất thải nhựa ở trong ngành y tế thì có từ hai nguồn. Nguồn thứ nhất là từ cái chất thải sinh hoạt hàng ngày của người bệnh, người nhà người bệnh, của cán bộ nhân viên y tế. Cái thứ hai nữa là từ nguồn là các cái vật liệu sử dụng trong y tế như là chai dịch truyền, như là bơm kim tiêm, vân vân. Và cái thói quen sử dụng cái vật liệu nhựa dùng một lần là đã rất là phổ biến. Chính vì vậy nên là hiện nay là cái lượng chất thải nhựa là rất lớn và chúng ta cần phải giảm thiểu.
Thưa bà, xin bà hãy cho biết cái mức độ nguy hại của cái chất thải nhựa trong ngành y tế đối với môi trường hiện nay.
Chất thải nhựa thì rất khó phân hủy. Ở cái môi trường tự nhiên thì chất thải nhựa phải mất thời gian cực kỳ lâu, nhiều thế hệ, vài trăm năm thì nó mới phân hủy. Và những cái chất thải nhựa này thì tách dần ra thành những cái hạt nhỏ, và những cái hạt nhỏ li ti này nó sẽ ngấm vào đất gây ô nhiễm nước ngầm. Thế và những loài vi sinh vật như là cá thì cũng có thể nuốt phải những cái hạt nhỏ li ti, và có thể con người chúng ta sẽ ăn nhầm phải và gây ngộ độc. Thế còn nếu mà đốt chất thải nhựa thì nó cũng sẽ phát sinh những cái khí độc gây ô nhiễm môi trường và cũng gây tăng cái hiệu ứng nhà kính. Chính vì vậy nên là cái vấn đề đặt ra là chúng ta phải chung tay để giảm thiểu cái chất thải nhựa trong ngành y tế nói riêng và trong toàn xã hội nói chung.
Trước cái thực trạng và cái mức độ nguy hại của chất thải nhựa như vậy thì ngành y tế tỉnh Yên Bái thì có gặp những khó khăn gì trong cái quá trình xử lý rác thải?
Khó khăn trong công tác xử lý chất thải nhựa nguy hại thì cái thứ nhất phải kể đến đấy là chúng ta chưa có cái giải pháp hữu hiệu để mà xử lý cái chất thải nhựa nguy hại, bởi vì là với những cái lò đốt hiện đại nhất thì cũng vẫn chưa giải quyết triệt để cái vấn đề gây ô nhiễm môi trường. Cái thứ hai đấy là việc đầu tư cho các cái hệ thống lò đốt này cũng là một cái kinh phí rất là lớn. Những cái hệ thống này thì lại rất hay hỏng hóc vì do là luôn luôn phải chịu cái mức nhiệt rất là cao. Thế và cái việc vận hành những cái hệ thống này thì cũng là do các cái nhân viên mà thường là kiêm nhiệm và lại không chuyên nghiệp. Chính vì vậy nên đây cũng là những cái khó khăn rất lớn trong việc xử lý chất thải, nói chung chất thải nhựa nói riêng.
Vậy thì trong thời gian tới thì ngành y tế tỉnh Yên Bái sẽ có những giải pháp cụ thể như thế nào để xử lý rác thải nhựa một cách an toàn và hiệu quả?
Chúng tôi cũng đã đặt ra một số các cái giải pháp như sau. Cái thứ nhất đấy là trước hết là cần phải tuyên truyền, quán triệt hết sức là rộng rãi, sâu rộng cái chỉ thị 08 của Bộ Y tế về việc giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. Thế và tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn và làm sao đấy truyền thông để thay đổi hành vi thói quen của người bệnh, người nhà, người bệnh và cán bộ y tế trong cái việc giảm thiểu sử dụng cái chất thải, cái đồ nhựa dùng một lần. Thế và cái giải pháp thứ hai đấy là cần phải rà soát đánh giá lại cái nguồn phát sinh các cái chất thải nhựa, cần phải lập những cái kế hoạch hết sức là chi tiết, cụ thể và có cái lộ trình thích hợp ở mỗi một cái đơn vị y tế trong ngành để chúng ta đảm bảo là thực hiện hiệu quả cái việc giảm thiểu chất thải nhựa mà vẫn đảm bảo được cái chất lượng của các cái dịch vụ y tế. Thế và trong cái công tác đấu thầu các cái vật tư tiêu hao thì cũng hạn chế một cách tối đa cái việc sử dụng các cái sản phẩm nhựa dùng một lần. Giải pháp thứ ba đấy là cần phải tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá, phát hiện kịp thời những tập thể và những cái cá nhân thực hiện tốt để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Thế và cái cuối cùng đó là cái việc mà đưa cái chỉ tiêu giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế vào là một trong những cái chỉ tiêu để đánh giá chất lượng bệnh viện, để lấy đó các cái đơn vị lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu.
Vâng, xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch.
Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 9 tới đây với nhiều hoạt động hấp dẫn mới lạ. Đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên huyện Mù Căng Chải tổ chức Tết độc lập mùng 2 tháng 9, tạo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa phát huy truyền thống yêu nước, khát vọng hòa bình với bản sắc văn hóa đặc trưng của huyện. Tháng 9 về cũng chính là lúc một chuỗi các hoạt động du lịch ở Mù Căng Chải được tổ chức. Những hoạt động đó đều có sự đầu tư bài bản hơn hẳn những năm trước. Đặc biệt, hoạt động chợ phiên sẽ được tổ chức quy mô hơn, đa dạng các gian hàng và sẽ được duy trì vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần từ tháng 9. Tại đây sẽ có 32 gian hàng bày bán các sản phẩm du lịch, đặc sản, làm quà, ẩm thực của người Thái, người Mông. Các khu vực bán hàng ngoài trời do nhân dân bày bán các loại nông lâm sản địa phương, khu vực bán gia súc gia cầm. Huyện cũng quy định rõ ràng các yêu cầu về sản phẩm như đảm bảo chất lượng, mẫu mã đẹp, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, có bao bì nhãn mác, giá cả phù hợp, có bảng niêm yết theo quy định. Ngoài thu hút du khách tham quan mua sắm, 12 gian hàng của các xã thị trấn sẽ được trang trí để tổ chức chấm thi. Ông Trần Trung Kiên, Phó trưởng phòng Văn hóa thông tin Mù Căng Chải cho biết, đây cũng là năm đầu tiên các hoạt động trong tháng diễn ra sự kiện được tổ chức thành các cuộc thi nhiều hơn hẳn so với mọi năm, như thi vẽ hoa văn bằng sáp ong, thi giã bánh dày, thi giã cốm, thi trọi dê, thi gặt lúa nhanh, cây bừa giỏi, đắp bờ đẹp. Bên cạnh các hoạt động thường niên như festival dù lượn bay trên mùa vàng, chợ phiên, triển lãm ảnh nghệ thuật, những hoạt động mới trong năm nay được tổ chức theo hình thức vui chơi có thưởng, chắc chắn sẽ kích thích sự quan tâm của nhân dân cũng như du khách đến với Mù Căng Chải. Cũng trong tháng 9, các hoạt động văn nghệ bản sắc được tổ chức xuyên suốt vào hai ngày cuối tuần theo chủ đề khác nhau với sự chuẩn bị từ các xã thị trấn trên địa bàn. Đó là các tiết mục mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, có giao lưu múa sạp và tổ chức trò chơi hái hoa dân chủ với khán giả. Ngoài ra, huyện cũng sẽ tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng để du khách được trải nghiệm các giá trị văn hóa cộng đồng dân tộc Thái, Mông tại các điểm du lịch. Theo đó, huyện sẽ lựa chọn mỗi xã 5 gia đình để tổ chức các hoạt động trải nghiệm như ẩm thực, thêu dệt thổ cẩm, gặt lúa, đập lúa ngay trên ruộng bậc thang, chế tác khèn môi và các loại nhạc cụ dân tộc. Tất cả các hoạt động ấy đều chú trọng đến sự tương tác của du khách, qua đó các giá trị văn hóa dân tộc sẽ được quảng bá đến du khách một cách dễ hiểu và tự nhiên nhất. Để đảm bảo quyền lợi của khách du lịch cũng như các quy định các nội dung quản lý hoạt động du lịch, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan ban ngành, ngày 3 tháng 7 năm 2019, huyện Mù Căng Chải đã ban hành quy chế quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn. Quy chế này có tác động đến tất cả các cơ quan ban ngành đoàn thể, các tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến du lịch. Trong đó có quy định cụ thể các điều khoản yêu cầu các hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, bán hàng phải công khai niêm yết giá dịch vụ, đảm bảo chất lượng, đủ các điều kiện kinh doanh, bảo vệ môi trường trong khu du lịch, điểm du lịch, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch. Quy chế này được ban hành và đi vào thực hiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch, định hướng du lịch Mù Căng Chải phát triển theo hướng bền vững và chuyên nghiệp hóa.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.